Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ và nạn phá thai. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, cáo phó, giáo phận Công Tum và gia đình trân trọng báo tin, cha An Tôn Đinh Bạc Huỳnh, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1942, tại xã Xuân Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An. Thụ phong linh mục ngày 20 tháng 5 năm 1972. Linh mục chánh xứ giáo xứ Phú Thọ, hạt Pleiku, từ năm 1975 đến năm 2003, và từ ngày 13 tháng 6 năm 2003, về chánh xứ giáo xứ An Sơn, giáo hạt Pleiku. Sau thời gian đau bệnh nặng, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21 giờ 30 phút tại tu hội NASA Thủ Đức, Sài Gòn, ngày 24 tháng 5 năm 2007. Hưởng thọ 65 tuổi, với 35 năm linh mục. Thánh lễ cầu hồn cho cha An Tôn vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 24 tháng 5 đã do cha Tổng đại diện Du Xe Nguyễn Thanh Liên chủ sự. Sau đó, đưa xác cha An Tôn về nhà thờ Thăng Thiên, thành phố Pleiku. Nếu không có gì thay đổi, thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 8 giờ ngày thứ Hai, 28 tháng 5 năm 2007, tại nhà thờ Thăng Thiên, thành phố Pleiku. An nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin hiệp ý cầu nguyện cho cha An Tôn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các giám mục Italia tăng cường việc huấn giáo và mục vụ ơn gọi, cũng như tiếp tục bên vực gia đình. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua thứ Năm 24 tháng 5, dành cho Hội đồng Giám mục Italia vừa kết thúc Đại hội Thường niên lần thứ 57, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican. Đây cũng là bài huấn dụ chung, kết thúc cuộc viếng thăm của các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh qua nhiều nhóm khác nhau trong những tháng qua. Đức Thánh Cha cho biết, qua những cuộc gặp gỡ các giám mục Italia, ngài cảm thấy vui mừng vì đức tin sinh động đã ăn rễ sâu và giáo hội là một thực tại của dân tộc, gần gũi với con người và các gia đình. Tuy nhiên, ngài cũng nhắc đến những khó khăn và thách đố đang được đề ra cho giáo hội, đặc biệt là gánh nặng của một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của chủ thuyết duy tương đối về luân lý. Nghèo những sắc tính chắc chắn, nhưng lại đầy những đòi hỏi nhiều khi không thể biện minh được. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến nhu cầu tăng cường việc huấn luyện Kitô qua việc giảng dạy giáo lý có nội dung sâu xa hơn. Càng liên lỉ dấn thân đặt Chúa ở trọng tâm đời sống các cộng đoàn của chúng ta, dành ưu tiên cho việc cầu nguyện, cho tình bạn bản thân với Chúa Giêsu và ơn gọi nên thánh, cần gia tăng chăm sóc ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nhắc đến văn kiện của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia về gia đình dựa trên hôn nhân và dự luật do nhà nước Italia muốn ban hành, để nhìn nhận quyền lợi của các đôi nam nữ sống chung mà không kết hôn, cũng như các cặp đồng phái tính. Đức Thánh Cha nói đến buổi meeting ngày 12 tháng 5 do hàng giáo dân Công giáo Italia tổ chức tại Roma với sự tham dự của hơn 1 triệu người, và ngài nhận định rằng đó thực là một đại lễ đặc biệt của dân chúng, nói lên xác quyết chính gia đình được ăn rễ sâu nơi tâm hồn và đời sống của người Italia. Biến cố ấy giúp cho mọi người thấy rõ ý nghĩa và vai trò của gia đình trong xã hội, đang cần được hiểu rõ và nhìn nhận ngày nay. Đứng trước một nền văn hóa, vốn nuôi ảo tưởng là thăng tiến hạnh phúc của con người bằng cách chỉ đơn phương đề cao tự do cá nhân mà thôi. Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo phận Italia hãy tăng cường các hoạt động từ thiện bác ái. Ngài nhắc đến Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Italia vào đầu tháng 9 tới đây tại Loreto. Cuộc hành hương và gặp gỡ ấy mang tên Diễn trường Giới Trẻ Italia, giúp các bạn trẻ tháp nhập sâu xa hơn vào hành trình của giáo hội, và như một công trình huấn luyện Kitô dành cho giới trẻ. Tin Paris. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, trên nguyên tắc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận lời đến viếng thăm mục vụ giáo hội Pháp vào năm 2008. Cũng theo nguồn tin trên đây, Đức Cha Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục giáo phận Bordeaux và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và Đức Cha Jacques Perrier, giám mục giáo phận Tạc và Lộ Đức, đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước Pháp, và Tòa Thánh Vatican trên nguyên tắc đã trả lời chấp thuận về cuộc viếng thăm này. Hãng thông tấn E-Media của Ý đã nhắc đến biến cố kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với Thánh nữ Bernadette Soubirous vào tháng 5 năm 2008, và Đức Thánh Cha có thể đến chủ tọa đại lễ kỷ niệm này. Đây mới chỉ là thời điểm dự đoán, chứ chưa được Tòa Thánh chính thức thông báo. Vì bình thường, Tòa Thánh chỉ loan báo chương trình chính thức của cuộc viếng thăm khoảng 2 tháng trước khi biến cố xảy đến. Như vậy, nếu Đức Thánh Cha đến thăm nước Pháp vào năm 2008, thì đây là cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm nước Pháp kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tin Hoa Kỳ. Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ đã nhận được số tiền 22 triệu 500 ngàn Mỹ Kim do một người vô thần hiến tặng. Số tiền trên do ông Robert Vinson, một nhà tài chánh về hưu, trao tặng giáo phận New York. Đây là số tiền hiến tặng lớn nhất trong một lần mà từ xưa tới nay giáo phận nhận được từ những nhà hảo tâm. Theo sở nguyện của nhà hảo tâm, số tiền trên là để trả học phí cho các học sinh nghèo theo học tại các trường của địa phận. Nhà hảo tâm cũng cho biết mục đích hiến tặng là trợ giúp vấn đề giáo dục cho các thiếu nhi hơn là nhằm vào mục tiêu tôn giáo nhất định. Ông Winston cũng thừa nhận, mặc dù không theo tôn giáo nào, nhưng ông rất kính trọng đức tin công giáo. Ông tuyên bố với giới báo chí như sau: chúng ta phải nhận điều này, là nếu không có giáo hội công giáo Roma, thì đã không có văn minh Tây Phương như ngày nay. Tin Vatican liên quan đến Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo tờ Daily Yomiuri, Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, nguyên Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhận định rằng quan hệ giữa giáo hội và Trung Quốc chỉ có thể cải thiện trong khi Trung Quốc ngưng chống lại việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm các giám mục tại Hoa Lục. Đức cha Giovanni Lajolo ghi nhận rằng, mặc dù cho đến nay, các đức giám mục do Đức Thánh Cha bổ nhiệm không được nhà nước Trung Quốc cho thi hành mục vụ tại Hoa Lục, nhưng hơn 85% những vị giám mục được nhà nước bổ nhiệm qua Hội Công giáo yêu nước đều đã xin thần phục Đức Thánh Cha. Theo Đức Tổng giám mục, giáo hội quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vì nhu cầu mục vụ cho 18 triệu người công giáo tại nước này. Đức cha nói, Đức Giáo Hoàng mong muốn có những đại diện ở đó, ngõ hầu có thể chăm lo cho những nhu cầu mục vụ của họ. Trở ngại chính đến từ chính quyền Trung Quốc cho đến giờ vẫn không có ý định ngưng xen mình vào những bổ nhiệm giám mục của giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, Tòa Thánh và Trung Quốc có thể đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự một khi trở ngại chính này được giải quyết. Đức Tổng giám mục Giovanni Lanciolo hiện nay đang đảm trách chức vụ quản trị thành Vatican, đã phản bác các nguồn tin cho rằng hiện nay chính quyền Trung Quốc đã hỏi ý kiến Tòa Thánh trước khi bổ nhiệm giám mục. Ngài nói, điều này không đúng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến sự kiện là hơn 85% giám mục do nhà nước bổ nhiệm đã xin vâng phục Tòa Thánh. Trong nhiều trường hợp, một số giám mục Trung Quốc xin vâng phục, nhưng tòa thánh không đồng ý. Chẳng hạn như trường hợp giám mục trái phép Lưu Tân Hồng. Tòa thánh đã viết thư cảnh cáo linh mục Lưu Tân Hồng trước khi ông được tấn phong giám mục trái phép. Linh mục Hồng đã bất chấp ý kiến của tòa thánh. Sau khi đặt tòa thánh trước tình trạng đã rồi, ông đã xin tòa thánh chấp thuận, nhưng tòa thánh thẳng thừng bác bỏ. Đức Tổng giám mục Giovanni Langelo nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quan tâm đến các vấn đề ngoại giao nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các tín hữu và đề cao hòa bình và phát triển trên thế giới. Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và vụ tôn giáo Trung Quốc, dưới sự lèo lái của những người như Phó Thiết Sơn, giám mục trái phép vừa mới qua đời, Lưu Bách Niên, giáo dân, và Diệp Tiểu Văn, cán bộ Cộng sản, luôn chống lại việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc. Trước đây, giám mục trái phép tại Bắc Kinh, Phó Thiết Sơn, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, đã giải thích là việc Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục tại Hoa Lục là xen vào nội bộ Trung Quốc, một sự kiểm soát và can thiệp của các thế lực nước ngoài đối với giáo hội Công giáo tại Hoa Lục. Trong khi đó, thì giáo dân Lưu Bách Niên nói rằng, những công dân và xã hội e sợ rằng cả giám mục được bổ nhiệm sẽ như các giám mục ở Ba Lan hay Tiệp Khách, hay như Đức Hồng Y của Hồng Kông, những người quá xen vào các công việc chính trị. Trong khi cách giải thích của giám mục trái phép Phó Thiết Sơn gói gọn trong phạm vi giáo hội Công giáo và chủ yếu đánh mạnh vào tâm lý đại bá của nhà cầm quyền Bắc Kinh, những người đang ít nhiều tự mãn với những thành công vang dội về kinh tế của họ, thì cách giải thích của giáo dân Lưu Bách Niên mở rộng ra trong phạm vi toàn xã hội và đánh vào lo ngại lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vấn đề an ninh chính trị của Trung Quốc. Tin Anh Quốc. Thủ tướng Anh Quốc, ông Tony Blair, sẽ đi Vatican vào đầu tháng 6 để hội kiến với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước khi ông mãn nhiệm chức thủ tướng vào tháng tới. Theo nữ phát ngôn viên phủ thủ tướng, chuyến viếng thăm trước đây của thủ tướng Blair diễn ra vào tháng 6 năm 2006, và nội dung cuộc họp đó bàn về vấn đề khủng bố, toàn cầu hóa và tình trạng nghèo khổ trên thế giới. Lần này thủ tướng Blair gặp Đức Giáo Hoàng để bàn về vấn đề liên tôn trong lúc Anh Quốc sắp sửa có cuộc họp quan trọng về Hồi giáo. Cũng theo nữ phát ngôn viên, thủ tướng Anh Quốc đi Roma cũng để gặp thủ tướng Ý Romano Prodi để thảo luận về vấn đề Liên hiệp Âu Châu. Đây là lần thứ hai thủ tướng Anh Quốc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Giới thạo tin tại Anh Quốc cũng nói, sau khi mãn nhiệm chức vụ thủ tướng, thì ông Tony Blair sẽ cải sang Công giáo. Hiện nay, vợ ông là người Công giáo. Và trước đây, ông cũng thường hay theo bà tham dự thánh lễ tại các nhà thờ Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ và nạn phá thai. Mới đây, 18 dân biểu Công giáo trong Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đã công khai phản đối Đức Thánh Cha Benedicto vì đã lên án các chính trị gia ủng hộ hành động phá thai. Trong một tuyên ngôn đưa ra hôm 14 tháng 5 vừa qua, 18 vị dân biểu này phản bác một lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Theo đó, những ai tham gia vào việc hợp pháp hóa hành động phá thai nên tự xem như là đã bị dứt phép thông công. Các dân biểu Công giáo Mỹ cho rằng lời tuyên bố của Đức Benedicto xúc phạm đến điều mà họ gọi là bản chất của kinh nghiệm riêng của người Mỹ, và như vậy làm giảm sút giá trị của bao nhiêu việc tốt đẹp mà giáo hội đã thực hiện trong hàng bao thế kỷ qua. Theo các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã cảnh cáo các vị dân cử Công giáo rằng họ sẽ bị dứt phép thông công, và như vậy sẽ không được phép lên rước lễ nếu họ công khai có lập trường ủng hộ hành động phá thai. Khi nói đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến vấn đề phá thai, các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ ám chỉ đến cuộc họp báo của ngài trên chuyến bay từ Roma đến Brazil hôm 9 tháng 5 vừa qua. Quả thật, trong cuộc họp báo này, Đức Thánh Cha chỉ lặp lại rằng dứt phép thông công là một biện pháp đã được quy định trong giáo luật. Đức Thánh Cha lặp lại khoảng giáo luật trên đây là để trả lời một câu hỏi của các ký giả liên quan đến việc Quốc hội Mexico, mà đa số thành viên là Công giáo, đã thông qua luật cho phép phá thai. Trong câu trả lời, Đức Benedicto chỉ muốn nhấn mạnh rằng, các chính trị gia Công giáo cần phải nhất quán với những nguyên tắc Công giáo của họ. Ngày hôm sau, Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giải thích với các ký giả rằng, các đức giám mục Mexico chưa hề dứt phép thông công những dân biểu Công giáo nào đã tham gia bỏ phiếu ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Vị linh mục này cũng khẳng định rằng, trong cuộc họp báo trên máy bay hôm 9 tháng 5 vừa qua, Đức Benedicto cũng không hề dứt phép thông công một vị dân cử Công giáo nào ủng hộ việc phá thai. Tuy nhiên, cha Lombardi nói thêm rằng, hợp pháp hóa việc phá thai là một hành động không phù hợp với việc rước lễ. Khi được hỏi, phải chăng các chính trị gia nào ủng hộ phá thai thì đương nhiên bị dứt phép thông công? Vị linh mục trưởng phòng báo chí tòa thánh trả lời như sau. Họ không bị dứt phép thông công. Họ tự mình loại trừ khỏi việc rước lễ. Mới đây, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng muốn làm sáng tỏ về vấn đề này. Trong tuyên ngôn được nữ tu Mary Ann Walsh, giám đốc văn phòng quan hệ với truyền thông của Hội đồng giám mục, cho công bố hôm 18 tháng 5 vừa qua, các đức giám mục Mỹ nói rằng các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ vừa hiểu sai lời tuyên bố của Đức Thánh Cha, vừa chối bỏ quyền của giáo hội được nói lên giáo huấn của mình nơi công cộng. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, mỗi một người Công giáo đều buộc phải tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Theo hàng giám mục Mỹ, đây là vấn đề sống chết. Tuy nhiên các vị không hề nói rõ biện pháp trừng phạt nào cần phải được áp dụng cho những ai không tuân thủ đòi hỏi ấy. Cùng với Hội đồng Giám mục Mỹ, Hội các linh mục bảo vệ sự sống cũng lên tiếng mạnh mẽ về lập trường ủng hộ phá thai của các dân biểu Công giáo Mỹ. Cha Frank Pavone, chủ tịch của Hội các linh mục bảo vệ sự sống, đã yêu cầu 18 dân biểu Công giáo Mỹ nên từ chức. Ngài nói rằng, những người Công giáo trung thành với giáo hội và những người đang tranh đấu trong phong trào bảo vệ sự sống của các tôn giáo khác đã quá chán ngán về lối hành xử, ngôn hành bất nhất của các dân biểu này. Thật thế, trong tuyên ngôn đưa ra hôm 14 tháng 5 vừa qua, các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ đã cam kết như sau. Thăng tiến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi một con người, như giáo hội đã dạy chúng tôi, là sứ mệnh suốt cả đời chúng tôi. Ông Bill Donohue, chủ tịch của Liên minh những người Công giáo tranh đấu cho quyền tôn giáo và dân sự, nói một cách nghĩa mai rằng, chính các thai nhi mới cần được tôn trọng và bảo vệ, chứ không chỉ có 80% các thơ nhi đã được sinh ra. Theo cha Pavone, vì thái độ ngôn hành bất nhất như thế, các dân biểu Công giáo Hoa Kỳ không những đi ngược lại đức tin của mình, mà còn hành động ngược lại với ý nghĩa của sự phục vụ công ích. Cha nói rằng, nếu các dân biểu này không thể bảo vệ các thai nhi, tức các trẻ em vô phương tự vệ nhất, họ nên từ chức. Linh mục chủ tịch hội các linh mục bảo vệ sự sống cho biết sẽ gửi đến 18 dân biểu Công giáo và mỗi một nhà lập pháp liên bang và tiểu bang những mô tả tỉ mỉ của y khoa về tiến trình phá thai. Cha sẽ yêu cầu các nhà lập pháp nhìn nhận rằng khi họ nói đến phá thai, họ phải nghĩ đến hành động phân thây xẻ thịt những con người tí hon còn trong lòng mẹ. Không riêng gì 18 dân biểu Công giáo trong Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, mà các ứng cử viên Tổng thống Công giáo cũng không thể làm ngơ trước lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến hành động phá thai. Hiện nay, từ phía Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, hiện có đến 7 người Công giáo ra tranh chức Tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Trong số 7 ứng cử viên Công giáo, có 5 người có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Riêng ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York, là ứng cử viên Cộng hòa duy nhất theo Công giáo. Ông này cũng đã tuyên bố công khai ủng hộ phá thai. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong một cuộc gặp gỡ vào năm 2001 với các tham dự viên của kỳ họp quốc tế lần thứ 18 về ghép cơ phận diễn ra tại Roma, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã một lần nữa đề cập đến vấn đề gai góc mà luân thường đạo lý đặt ra cho viễn tượng của việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: mọi kỹ thuật nhằm thương mại hóa bộ phận con người hay xem chúng như đồ vật để đổi chác hoặc mua bán đều không thể chấp nhận được về mặt luân lý, bởi vì sử dụng thân xác con người như một đồ vật là xúc phạm đến phẩm giá của con người. Ngài cũng vạch rõ rằng, cho dẫu mục đích có tốt đi nữa, cách xử lý đó vẫn đi ngược lại với luân thường đạo lý. Sản sinh phôi thai người, dù theo phương pháp nào đi nữa, đều là một hành động đi ngược lại với luân thường đạo lý, bởi vì nó xúc phạm đến chính phẩm giá của con người. Không chỉ việc sản sinh nhằm mục đích trị liệu, mà ngay cả nhằm mục đích giúp đỡ các đôi vợ chồng hiếm muộn, cũng là một hành động ngược lại với luân thường đạo lý, bởi vì nó đi ngược lại với bản chất của hôn nhân. Chúng tôi đang trích đọc những câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức tin liên quan đến vấn đề này. Những câu trả lời này được đưa ra trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, công bố hồi năm 1987. Xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn giáo huấn của giáo hội về vấn đề gai góc này. Nhìn dưới khía cạnh luân lý, đâu là mối tương quan giữa việc truyền sinh và hành động giao hợp vợ chồng? Trả lời cho câu hỏi này, Bộ Giáo lý Đức tin lặp lại giáo huấn ngàn đời của giáo hội về hôn nhân và việc truyền sinh. Giáo hội không ngừng khẳng định mối liên kết bất khả phân ly giữa hai ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng là nên một và sản sinh. Đây là mối liên kết do ý muốn của Chúa, và con người không được phép tách lìa. Thật thế, do cơ cấu mật thiết của nó, hành động giao hợp vợ chồng khi kết hợp vợ chồng nên một, làm cho họ có thể sản sinh những con người mới, phù hợp với lề luật đã được khắc ghi trong bản tính của người nam và người nữ. Ngừa thai theo phương pháp nhân tạo và tiến hành cho thụ thai trong ống nghiệm là đi ngược lại với bản chất của hành động giao hợp vợ chồng, và như vậy tách lìa hai ý nghĩa nói trên. Ngừa thai theo phương pháp nhân tạo chỉ nhắm đến việc kết hợp vợ chồng, nhưng lại chối bỏ việc sinh sản. Còn tiến hành thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh theo phương pháp vô tính, thì tìm kiếm việc sinh sản nhưng lại chối bỏ sự kết hợp vợ chồng. Hành động giao hợp qua đó vợ chồng trao ban cho nhau, cũng đồng thời diễn tả sự cởi mở của họ đối với hồng ân sự sống. Đây là một động tác vừa thể lý vừa thiêng liêng. Chính trong thân xác của họ và qua thân xác của họ mà hai người phối ngẫu diễn tả tình yêu của họ và có thể trở thành cha mẹ. Để tôn trọng ngôn ngữ của thân xác và tính quảng đại tự nhiên của thân xác, hành động giao hợp cần phải diễn ra trong sự tôn trọng đối với sự truyền sinh. Nói cách khác, sự sản sinh một con người chỉ và phải diễn ra bằng hành động giao hợp vợ chồng mà thôi. Một con người được sinh sản như thế không chỉ là kết quả của một tiến trình hoàn toàn sinh lý, mà là con có cha có mẹ, vốn nên một nhờ mối dây hôn phối. Thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh theo phương pháp vô tính, như vậy cướp mất ý nghĩa và giá trị được diễn tả trong ngôn ngữ của thân xác và trong sự kết hợp của hai con người. Chỉ khi nào ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng được tôn trọng, việc truyền sinh mới phù hợp với phẩm giá của con người. Trong nguồn gốc độc nhất vô nhị và bất khả di nhượng của nó, đứa con phải được tôn trọng và nhìn nhận như bình đẳng trong phẩm giá với những người trao ban sự sống cho nó. Con người phải được đón nhận trong hành động kết hợp và yêu thương của cha mẹ mình. Do đó, sự sinh sản một đứa con phải là kết quả của sự trao ban hổ tương ấy của cha mẹ, vốn chỉ có thể được thực hiện qua hành động giao hợp mà thôi. Trong hành động ấy, cha mẹ cộng tác với chương trình yêu thương của Thiên Chúa, không phải với tư cách là chủ, mà chỉ như đầy tớ mà thôi. Trong thực tế, nguồn gốc của một con người là kết quả của một hành động trao ban. Thai nhi được cưu mang phải là kết quả của tình yêu cha mẹ của nó. Nó không thể được mong muốn hay được cưu mang như là sản phẩm của những kỹ thuật y khoa. Làm như thế tức là xem nó chẳng khác nào một sự vật trong kỹ thuật khoa học. Nhiều người cho rằng giáo hội không biết cảm thông với nỗi đau khổ của những cặp vợ chồng không thể có con và ao ước bằng mọi giá có được con cái để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dĩ nhiên, về phía vợ chồng, ước ao có con là điều tự nhiên. Niềm ao ước ấy nói lên ơn gọi làm cha làm mẹ, vốn được ghi khắc trong hành động giao hợp. Niềm ao ước ấy lại càng mãnh liệt hơn nếu sự hiếm muộn của vợ chồng không thể chữa trị được. Tuy nhiên, điều cần xác định rõ ràng ở đây là hôn nhân không trao cho vợ chồng quyền có con, mà chỉ là quyền được có những hành động tự nhiên hướng đến việc sinh sản. Nếu có con là một quyền phải thực thi bằng mọi giá, thì quyền ấy đi ngược lại với phẩm giá và bản chất của đứa con. Đứa con không phải là đối tượng của bất cứ một thứ quyền nào. Nó lại càng không phải là một sự vật để chiếm hữu. Đúng hơn, đứa con là một quà tặng nhưng không và là một chứng từ sống động của sự trao ban hổ tương của cha mẹ. Vì lý do này, đứa con có quyền được làm kết quả của tình yêu của cha mẹ nó. Nói cách khác, nó phải là kết quả của hành động giao hợp của cha mẹ nó mà thôi. Và vì có quyền được làm kết quả của hành động giao hợp của cha mẹ, cho nên nó cũng có quyền được tôn trọng như một con người ngay từ giây phút được cưu mang vậy. Với những khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một bài viết về cây nha đam của Lê Hữu Tuấn. Cây nha đam còn có những tên gọi khác là lô hội hay lông tu. Xưa nay thường được những gia đình thành thị trồng trong chậu như một thứ cây kiểng. Ở nhà quê, cây nha đam được coi như một loại thuốc dân gian trị nhắm mắt và cầm máu với thương nhẹ. Ngoài ra, các bà, các chị thỉnh thoảng cũng dùng nha đam để nấu chè kiểu ăn cho mát, như vẫn làm với nhiều loại rau đậu, rễ lá khác. Cây nha đam thấp, mọc từng bụi như bụi thơm nhưng nhỏ hơn, lá có hình mũi mát dày, mọng nước. Trong lá có chứa nhiều chất nhầy, vì thế có thể giữ nhiều nước làm cho cây thích ứng được nơi khô hạn. Theo lịch sử, nghe đâu loại cây này từng được các thầy thuốc của Hy Lạp và La Mã thời cổ sử dụng, và lý do để Alexander Đại Đế xâm lăng hòn đảo Socotra ở Ấn Độ Dương là để chiếm hữu loại thần dược này hầu trị vết thương cho binh sĩ của họ. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra cũng đã xếp hạng nha đam là một loại mỹ phẩm tốt nhất để dưỡng da thời bấy giờ. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Như vậy, loại cây này đã không xa lạ với thế giới. Còn với Việt Nam, người ta cho rằng có thể nha đam đã theo chân những người Trung Quốc vào nước ta cách đây hàng trăm năm, nhưng không phổ biến lắm. Những nghiên cứu gần đây chứng minh nha đam có tính sát khuẩn và gây tê, dùng để sát trùng, thanh nhiệt, thông tiểu, làm êm dịu vết thương khi bị phỏng nhẹ, khi bị côn trùng châm chích, hay da bị chai cứng khi bị rám nắng. Nha đam cũng có tác dụng giúp máu ngoại vi lưu thông tốt và kháng được vi khuẩn lao. Do những đặc tính này mà hiện nay nhiều nước trên thế giới đã dùng nha đam để sản xuất thuốc điều trị bệnh loét bao tử, thuốc cầm máu, nhuận gan, giúp ích cho sự tiêu hóa, chống lại sự phân hủy tế bào của cơ thể, nên phòng ngừa được sự phát sinh của một số bệnh ung thư độc hại. Nó cũng có khả năng làm chậm lại tiến trình lão hóa và đặc biệt chữa bệnh ngoài da. Người ta cũng dùng nha đam để làm mỹ phẩm như kem dưỡng da, kem chống nắng, các loại dầu gội, dầu khử mùi hôi, có chất tác dụng chống mốc, xà phòng và dầu cạo râu. Trở lại với chuyện trồng nha đam ở Việt Nam. Do nha đam thích hợp với đất cát nên ở nước ta từ trước đến nay, cây này được trồng nhiều ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận. Dân địa phương bảo cây nha đam xuất hiện ở xứ cát này hồi thời Pháp thuộc. Những người Pháp làm việc trong các nhà máy muối, các đồn điền trong vùng đem nha đam đến trồng để dùng điều trị một số bệnh vặt như cầm máu, táo bón, phỏng, vân vân. Người dân từ đó bắt chước trồng theo. Tuy nhiên, gần như cũng chỉ để cung cấp cho nhu cầu thực phẩm địa phương, mua nấu chè, nên số lượng cũng không lớn lắm. Giống thì cứ đi xin về rồi lại nhân giống. Do loại cây vốn dễ trồng, chỉ cần tưới nước nên cũng không có kỹ thuật gì nhiều. Chính vì thế, hơn một thế kỷ qua, cây nha đam miền cắt trắng trung phần vẫn cứ âm thầm hiện diện và không đóng góp gì nhiều vào đời sống người dân. Cho đến một ngày cách đây vài năm, cây nha đam bỗng chốc trở mình. Số là trong những năm gần đây, hành và tỏi, hai loại cây truyền thống của Phan Rang bỗng rớt giá thê thảm, do bị hành tỏi Trung Quốc áp đảo về giá cả. Vậy là có người nghĩ ra việc trồng nha đam tìm mối tiêu thụ. Lúc đầu chỉ vài nhà trồng và đem chào hàng với một số công ty ở Sài Gòn chuyên làm nước nha đam đóng lon hay sản xuất mỹ phẩm. Thấy cũng sống được, vậy là nhiều nhà trồng. Về phía các công ty, sau những đợt hàng đầu tiên dùng nha đam Phan Rang, thấy có hiệu quả, họ cho người ra dùng này nghiên cứu giống nha đam đang trồng, rồi đưa ra kết luận là giống nơi đây tốt hơn loại nguyên liệu nha đam họ đang nhập khẩu, nên đặt hàng hàng loạt. Vậy là phong trào trồng nha đam rộ lên. Dù vậy, theo đánh giá, chỉ vùng cát thuần không pha đất thịt Văn Sơn thuộc thành phố mới Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận là trồng được loại nha đam đạt yêu cầu. Đây cũng là xứ sở của củ hành, củ tỏi ngày trước. Nay thì xanh ngắt một màu nha đam. Nhiều gia đình ở Văn Sơn xây nhà mới cũng cho biết có được từ nha đam. cây nha đam dễ trồng và chi phí đầu tư không nhiều. Theo tính toán của dân trong nghề, để có một hecta đất trồng nha đam với hệ thống tưới nước tự động từ dưới lên, làm luống và khơi rãnh, mua cây giống, mất hết tối đa 100 triệu đồng. Trồng 6 tháng thì bắt đầu thu hoạch, cắt lá già, và từ đó cứ mỗi tháng lại thu một lần. Một hecta ít nhất mỗi tháng cho đến 50 tấn lá. Với giá thương lái mua tại vườn hiện nay là 300 đồng một ký, thì một tháng một mẫu nha đam cho doanh thu 15 triệu đồng. Trong khi gần như cây nha đam không cần phân thuốc gì cả, chỉ cần tưới cách ngày. Lại gần như không bao giờ bị dịch bệnh, nên có thể nói chi phí không là bao nhiêu. Cây nha đam có tuổi thọ khá bền, có thể thu hoạch hàng tháng ròng rã đến 7-8 năm. Lúc này, cây không phải cỗi mà đã do quá cao, khó tưới nên được chặt bỏ và trồng lại. Sau 6 tháng lại tiếp tục thu hoạch. Kể ra, chắc là không có loại cây gì nhà nông trồng nhàn hạ như cây nha đam. Ngoài ra còn một đặc điểm nữa là cây nha đam chịu khô hạn rất tốt, lại hợp với các bồi dùng ven biển, nên khá thích hợp với dùng phan rang ít mưa, nắng nóng. Bởi thế nên nhiều người cho rằng, từ bao đời nay, người phan rang có của để sẵn trong nhà mà không biết. Dù sao thì tìm ra một loại cây mới giúp cải thiện đời sống nông dân cũng là điều đáng mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu được yêu thương, cuộc đời sẽ nở hoa. Buổi sáng trời vào xuân, một chiếc bé trăn trâu tại một thung lũng xanh tươi bên sườn đồi, cất tiếng hát trong trẻo. Ai bảo trăn trâu là buồn, trăn trâu sướng lắm chứ. Gặp may, hoàng tử triều đình đang săn bắn gần đó, nghe tiếng hát, chàng khoan khoái nhìn thấy chú bé đang chống chệ trên lưng trâu to béo vạm vỡ, đuôi trâu cũng ra chiều khoái chí vắt vẻo, đập phành phạch vào chân chú bé. Hoàng tử hỏi, tại sao em vui thế? Chú bé chăn trâu, không biết người lạ mặt là hoàng tử. Em trả lời, thưa ông, tại sao con lại không vui chứ? Ngay cả hoàng tử cũng chưa chắc đã giàu hơn con. À ra thế, hoàng tử mỉm cười. Vậy con nói cho ta biết những sự giàu có của con nào? Đương nhiên, chú bé trả lời. Sự giàu có của con là mặt trời lơ lửng trên vòng trời xanh đậm, tỏa ánh sáng trên con cũng như trên hoàng tử. Đồi cao thung lũng, tất cả nở hoa muôn màu cho con cũng như cho hoàng tử. Không thể nào con có thể bán đôi tay này để lấy ngàn vạn triệu bạc, hay đôi mắt con cho các cung điện châu báu của hoàng tử. Ngoài ra, con có tất cả những gì con cần, và con rất hạnh phúc với những gì con có. Con ăn một ngày 3 bữa, con có quần áo vừa đủ để mặc, con có công việc làm hàng ngày. Nhưng đặc biệt là con được cha mẹ yêu thương, và con yêu cha mẹ. Ông có nghĩ rằng hoàng tử có thể tự hào là giàu hơn con chăng? Hoàng tử mỉm cười và cho chú bé biết mình là ai. Con nói đúng đó, chú bé Trân Châu khôn ngoan ơi. Và bây giờ, con có thể nói thêm cho hoàng tử, cũng tán thành ý kiến của con. Trong trọn đời con hãy tiếp tục vui như vậy nhé. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi 12, tuổi của giai đoạn 4 rất quan trọng trong 8 giai đoạn của đời sống con người. Ở tuổi này, con em chúng ta sẽ được đào luyện trở nên người trưởng thành, hạnh phúc thể xác, tâm linh, tâm tình, hoặc trở nên bại hoại thân thể, tâm linh là tùy thuộc ở các em có được yêu thương hay không. Qua được yêu, các em mới cảm thấy mình quan trọng, mình có giá trị cho riêng mình, cho đời và cho tha nhân. Vì được yêu thương, các em mới nhìn thấy giá trị của đời sống, được nhận và đón nhận những hồng ân tràn trề của thiên nhiên, tạo vật và của đấng tạo hóa. Do đó, các em nhận thấy mình may mắn, biết thông cảm và thương cảm tới mọi người, mọi vật. Các em cũng nhận ra mình là một phần tử của gia đình nhân loại và cảm thấy hạnh phúc, sống hồn nhiên vui vẻ, như câu chuyện của cậu bé Trân Châu với hoàng tử ở trên. Cậu bé Trân Châu nhận ra những giá trị thiêng liêng tuyệt hảo đó, và đơn sơ dâng hiến cho đời những gì mình là, không phải những gì mình làm. Trong cuốn phim Người đàn bà muốn thì trời muốn, Leslie Lemke trong câu chuyện có thật như sau. Kể lại, Leslie ra đời năm 1952 với căn bệnh bại não và trí khôn chậm tiến tới độ vô phương cứu chữa. Mắt em bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ. Em bị mù hoàn toàn. Cha mẹ em bỏ em tại nhà thương thí khi em được 6 tháng. Nhân viên nhà thương chỉ còn cách là chờ em chết mà thôi. Họ xin cha mẹ đỡ đầu là ông bà May và Joe Lemke. Nếu họ muốn, họ có thể đem Leslie về nhà săn sóc cho tới khi em chết. Ông Joe đồng ý đưa em về, nhưng bà May tuyên bố, không ai về nhà tôi để chết đâu. Hai ông bà lo cho Leslie sống thoải mái. Trong 9 năm trời, Leslie không đáp ứng được bất cứ cách nào, ngay cả tự mình cử động cũng không. Hai ông bà tiếp tục yêu thương và lo cho Leslie một cách chu đáo. Họ ôm ấm, lau chùi và nói chuyện với Leslie, mặc dù em không thể đáp trả được. Hai ông bà thường ngày ôm ấm em và cầu xin cho em. Sau hơn 9 năm, lần đầu tiên em có thể nhấc một tay. Và cũng trong thời gian đó, em có thể lê lết từng bước theo hàng rào chung quanh vườn. Nhưng chân tay và đầu óc em không thể phối hợp được, hoặc tự mình ăn được. Khi Leslie lên 12 tuổi, ông bà May và Joe cầu nguyện cho em cách khẩn thiết. Lạy Chúa, Ngài cho mỗi người một món quà đặc biệt. Xin Ngài hãy cho Leslie cũng được một ơn huệ đặc biệt. Sau lần đó, họ để ý khi Leslie nghe nhạc, em thường cử động bàn tay như là em biết nhịp của bài nhạc. Họ đoán ra là Leslie thích nghe nhạc. Ông bà quyết định mua cây đàn piano, và bà May thường đưa em ngồi bên phím đàn, một tay giữ em và một tay bà chơi những bản nhạc đơn sơ. Khi bà chơi đàn, bà thường áp má vào má Leslie. Bà hy vọng em có thể cũng nghe được những âm tiết phát ra từ miệng bà. Một đêm khi Leslie lên 16 tuổi, hai ông bà ngồi xem TV và ngâm bài hát Liberace. Sau đó họ đi ngủ. Bà May thức dậy nửa đêm và nghe tiếng nhạc. Bà nghĩ rằng ông đã quên không tắt TV. Khi bà xuống nhà dưới, thì kìa Leslie đang ngồi ở đàn và chơi bài Liberace của nhạc sĩ người Nga Tchaikovsky một cách điêu luyện. Những ngón tay của em lả lướt trên phím đàn. Khi em đàn xong, em cũng không thể ngồi thẳng tại đàn. Sau này, ông bà khám phá ra là Leslie có thể chơi bất cứ bản nào nếu em nghe chỉ một lần. Em vẫn không thể nói được câu nào. Nhưng khi em lên 19 tuổi, thì tự nhiên em có thể hát được. Bây giờ Leslie có thể vừa chơi đàn vừa hát được. Leslie có thể chơi nhạc gây quỹ cho những người kém may mắn, và cha mẹ em cùng đi với em. Vẫn là người giới thiệu cho khán giả và xác quyết rằng chỉ có tình yêu và lời cầu mới có thể đem ra ánh sáng những thiên tài đã được ẩn giấu trong những người tật nguyền này. Khi bác sĩ phân tâm học hỏi làm sao bà có thể làm được cho Leslie như thế, bà trả lời, tôi luôn luôn đối với em như một người bình thường, như là một người có sẵn thiên tài. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo Tiền Phong, ấn bản điện tử, trong một số ra gần đây, trừ một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm có thương hiệu, thực phẩm ở bất cứ điểm buôn bán thực phẩm nào tại Sài Gòn cũng đều có chứa đựng một hàm lượng hàng the đậm đặc, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Theo báo Tiền Phong, Viện Công nghệ Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa trình làng một dụng cụ gọi là bộ kit. Chỉ cần từ 4 đến 5 phút, dụng cụ này có thể soi được hàng the trong bất cứ thực phẩm nào. Chính tác giả sáng chế ra dụng cụ này đã làm một cuộc thử nghiệm. Ông lấy một miếng chả mua ở trước cửa cổng Viện Công nghệ Hóa học, nhỏ lên mẫu thực phẩm đó 2 giọt axit hiện màu đỏ. Chờ dung dịch đủ ngấm, ông lấy một mẫu giấy thử màu vàng cam, ấn vào miếng chả. Chỉ vài chục giây, nửa mẫu giấy tiếp xúc với miếng chả đã chuyển sang màu vàng nghệ, loang lổ. 5 phút sau, kết luận được đưa ra là mẫu thực phẩm này chứa hàng the lên tới 3 gram trong 1 kg sản phẩm. Tác giả của bài báo cũng đã trực tiếp đi mua 30 mẫu thực phẩm ở các chợ, các sạp thực phẩm vỉa hè để thử hàng the. Cuộc thử nghiệm cho thấy, 3 mẫu giò chả mua tại một cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu đều có chứa đựng một hàm lượng hàng the rất cao. Trong các mẫu thịt nguội, thịt quay và 3 mẫu đậu phụ mua ở chợ Bà Chiểu, khi thử cũng đều cho kết quả tương tự. Hàng the cũng được tìm thấy trong gần 70% các sản phẩm giò sống, chả lụa, mì sợi bán trên các xe bánh mì, bánh cuốn, quán ăn uống bình dân và 50% các sản phẩm tại các cơ sở sản xuất. Hàng the còn được tìm thấy trong các loại bánh giò
phu thê, da lợn, bánh đúc. Điều đáng ngại là có tới 80% sản phẩm có chứa đựng hàng the, không có địa chỉ nơi sản xuất. Hầu hết được bày bán trôi nổi ở khắp các chợ, vỉa hè, ngõ hẻm, khu dân cư. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Sài Gòn cho biết, kết quả những mẫu thử nghiệm hàng the do cơ quan này tiến hành cho thấy, nếu so với năm 2004, thì năm nay lượng hàng the cho vào thực phẩm tăng gấp 3. Cũng theo Trung tâm Y tế Dự phòng Sài Gòn cho biết, một khi vào cơ thể, hàng the sẽ được đào thải phần lớn qua nước tiểu và các tuyến mồ hôi. Còn khoảng 15% tích lũy trong các mô tập trung nhiều nhất ở gan, óc, tim, phổi, dạ dày, thận, ruột. Ăn nhiều hàng the có thể gây tử vong trong một thời gian ngắn. Cơ thể tích lũy hàng the nhiều sẽ gây khó tiêu, chán ăn, mệt mỏi do ngộ độc mãn tính. Nếu nặng sẽ làm thoái hóa cơ quan sinh dục, gây suy yếu khả năng sinh sản và tổn thương bào thai, gây nên căn bệnh ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bản tin trên đây, hẳn nhiều người phải rùng mình lo sợ mỗi khi tiêu dùng thực phẩm không phải do tay mình làm ra. Có một dạo, và ngay cả hiện nay, mỗi khi muốn tìm một con oan dương để trút lên đầu nó các thứ tội ác, làm cho người Việt Nam phải mang đủ mọi thứ tật bệnh. Người ta chỉ cần lôi đầu chất độc màu da cam do Hoa Kỳ trút xuống Việt Nam trong thời chiến tranh để mà nguyền rủa. Những khám phá về lượng hàng the trong thực phẩm do chính một cơ quan của nhà nước Việt Nam đưa ra trên đây nên làm cho chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cư xử với người đồng bào ruột thịt của mình. Chẳng cần phải có một chất độc màu da cam nào tác hại lâu dài nữa. Chính chúng ta là người tự sát hại và sát hại đồng bào ruột thịt của mình do thái độ ích kỷ, vô đạo đức của mình. Tự trung, vấn đề cơ bản vẫn là đạo đức. Trước khi chúng ta bị đầu độc bởi chất hàng the mà mình tự tay cho vào thực phẩm, chúng ta đã bị đầu độc bởi sự dối trá ích kỷ của cả một xã hội, chỉ biết trục lợi cho bản thân mà không màng đến cuộc sống của người khác. Thứ mèn độc hại đang làm dậy lên cả một xã hội chính là sự dối trá và lường gạt, vốn hầu như đã trở thành một thứ bản năng. Sống chết mặc ai, miễn là tôi được lợi. Phải chăng đó không phải là cách suy nghĩ và cư xử rất bình thường của nhiều người hiện nay? Lạy Chúa, bị lôi kéo vào dòng chảy của vô số những trào lưu muốn gạt bỏ những giá trị đạo đức ra khỏi xã hội, chúng con không tránh khỏi những lúc muốn thỏa hiệp với những sức mạnh của dối trá lường gạt để đạp lên người khác mà sống. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để đề cao cảnh giác trước thứ men độc hại ấy. Xin ban ơn can đảm để chúng con dám lội ngược dòng, nói không với tất cả những gì đi ngược lại với tin mừng của Chúa.
Xin cho đời con một niềm trung tiên. Chúa ơi hãy thương chờ mơ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui vui. tin, đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con cầu xin. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở bên con, sân chia nỗi buồn của con, Chúa luôn luôn vui đời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.